Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng bài pháp liên quan tới vấn đề tâm sân. Ngày hôm qua trong cái phần trình pháp, một vị hành giả hỏi sư rằng là trong khi mà sinh hoạt đó, thì con nghe một cái cô nói con một cái câu mà con rất là bực bội, đùng tới cái tự ái của con. Rồi mà nghe nói xong rồi khi mà ngồi thiền á, thì nó trào trở lại. Thông thường là khi mình mới nghe người ta là mình giận có một chút à, không có giận nhiều. Rồi mà khi mà ngồi mà tâm nó yên rồi bắt đầu nó trào trở lại, lúc đó là mình giận dữ lắm đó. Mỗi lần nó trào lên là mình khó chịu, mỗi lần nó trào lên là mình đã điên cuồng ở trong này. Mình giả hoài suy, ngoài cái chuyện là mình quan sát cái tâm mình rồi còn làm cái chi được không? Cho ngồi đó mà nó trào tới trào lui mà niềm hoài mà làm như lắm sao? Sư nói có một cách. Nếu mà mình ngồi thiền mà cái tâm mà nó trào trở lại, thôi đừng ngồi thiền đi, bỏ thiền, đừng thiền. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là anh chị em thấy không, thì trong khi mà mình sinh hoạt mà mình không có duy trì chánh niệm, có một cái sự cố xảy ra mà mình là cái người thiền tập là nhìn nó có chuyện xảy ra như vậy. Thành ra cái mà câu mà trả lời trước tiên mà mình phải tự nhắc nhau rằng là mình ráng mình sinh hoạt, mình trong khi sinh hoạt mình ráng duy trì chánh niệm. Như là khi mà mình sống với xung quanh với những người mà mình rất quen thuộc, phiền não luôn luôn nó khởi sanh mà mình không để ý. Thì khi mình quen rồi thì mình ít khi mà mình cẩn thận lắm. Mình đôi khi mình nói năng mình không có để ý để tư. Là lúc đó là mình rất là nguy hiểm đấy, phiền não nó sẽ nhảy ra nó chụp mình đấy. Trong này một vài cái câu trả lời cũng liên quan tới tâm sân. Nhất là hỏi là bây giờ đó, ngoài cái chuyện mà mình duy trì chánh niệm mình còn làm gì được không? Thì đây là một cái chuyện, một cái vị hành giả cũng là một người tu. Phải thiền sư như thế này, nói rằng là cách đây mấy hôm có một cô tu nữ, cô đi về, cô đi đâu đó không biết, cô rời thiền viện. Thì cô giao cho con một 4-5 cuốn sách. Cô nói tuy không có thì giờ, nhờ cô đem sách này cô lên cô trả lại trên thư viện của nhà chùa. Rồi thì cô này cô nói, cô kia cô dặn vậy thì con lật mấy cuốn sách ra con coi thì thấy có một cuốn mà con rất là thích. Con giữ cuốn đó con đọc. Một cuốn, hai cuốn gì đó không biết, còn cái phần còn lại thì con đem lên trả cho thư viện của chùa. Thật ra phải thư viện mà có cái kệ sách lên đến đó. Rồi thì khi mà con giữ lại hai cuốn thì con đọc thì có một cô này cô tu nữ B, cô thứ nhất là giao cho con. Bây giờ con đọc xong rồi có cô thứ hai, cô này tên là cô B. Cô tới cô nói con là bây giờ chị đọc xong thì cho tôi mượn đi. Đó thì con giao cho cô. Con giao cho cô mượn thì con nói với cô đọc xong rồi đó thì cô trả lại cho con. Cô quên, không biết con nghe cách sao, cô đem thẳng lên trên thư viện, cô để trên kệ luôn. Cô để trên kệ mà cô quên rằng là cô để trên kệ, cô cứ nghĩ rằng là cô đọc rồi và cô đã trả cho con. Do đó khi mà cái cô kia trở lại đó, cô kia hỏi sách đâu thì con nói cô kia giữ. Cô kia nói đâu, tôi đâu có giữ, chị giữ mà tôi đâu có giữ. Con nhìn cái vấn đề con thấy rất rõ ràng cái câu chuyện. Mình giao cho người ta đọc sách, cái sách người ta đọc, phải không? Đáng lẽ người ta trả lại cho mình không? Cô này lanh chanh, theo cái cô mà trả trình pháp, cô lanh chanh đem lên điện trên đó. Đến đó rồi cứ nghĩ là cái cô bên này còn giữ thì nó qua nói lại. Cô thứ nhất trở lại hỏi cuốn sách, con nói con cho cô kia mượn rồi. Cả hai đều quay lại tới con, nhưng phần con thì con hiểu chuyện gì xảy ra rất là rõ. Bởi vì khi cô này hỏi, con lên trên kệ sách của chùa xem thì thấy sách đã nằm trên đó. Câu chuyện không có đáng chi cả. Thế ra có đáng cái chi cuốn sách thì thôi, để yên. Nhưng mà khi ngồi thiền, tâm con rất bực bội và con đau khổ gần 2 tiếng đồng hồ. Tâm trách móc kết tội, phân bua đổ lỗi cho hai cô này. Con phải tác ý suy nghĩ chân chánh, nhưng mà nó chỉ giảm chút định rồi nó xoay trở lại. Thiền sư đã dạy rất nhiều lần, tâm con vẫn chưa sẵn sàng để xử lý khi có sự cố xảy ra. Con cảm nghe cái sự thực tập của mình khó khăn, tâm vẫn còn dày đặc si mê. Cô này khi mà bị hai người kia trách là cô biết cái câu chuyện rồi, thành ra cô giữ cái tâm yên ổn, nhưng mà cô bực quá đi. có bậc lý như là có một cái cô thứ hai đó. Thiền sư dặn không biết bao nhiêu lần khi một có một sự cố xảy ra xử lý như thế nào mà con thấy con dựa quá, con làm tâm con si mê quá. Thiền sư nói trong này hành giả cũng có được một chút trí tuệ, cho nên mới dùng những tư duy chân chánh để giảm bớt tăng sân. Nhưng vì trí tuệ còn quá ít quá nhỏ, mà cái tâm sân tức là phiền não thì quá mạnh, bởi vì thói quen đã tiêm nhiễm từ lâu rồi. Khi mà mình cái tâm mình nó ưa sân hận, nó bực bội, nó ưa phản ứng á, đây là một cái thói quen rất là xấu, và mình tiêm nhiễm rất lâu rồi mà mình không để ý. Bây giờ mình vô mình tu, mình mới ý thức điều đó, và mình cảm thấy rất là đau khổ và mình muốn loại trừ nó. Bạn là mất không có kiên nhẫn ở đây. Một cái thói hư tật xấu mà mình đã tiêm nhiễm rất là lâu rồi, mà bây giờ mình muốn trong bao nhiêu lâu tu niệm, mình muốn tu được bao nhiêu mà mình đòi mình phải bỏ được cái thói hư tật xấu này. Đó là cái chuyện không tự. Khi có chuyện không vừa ý, tâm luôn luôn trách móc, phê bình, đổ lỗi. Khi sở dĩ mà bạn có một chút trí tuệ, dùng tư duy chân chánh để dập tâm sân, nhưng mà trí tuệ nó ít quá đi, bạn tu chưa có được bao nhiêu hết, vì vậy mà phiền não thì là quá mạnh, do cái thói hư tật xấu đã tiêm nhiễm từ lâu. Vì vậy khi có chuyện không vừa ý thì tâm luôn luôn trách móc, phê bình, đổ lỗi, và tâm cảm nghe vô cùng đau khổ. Trong thực tế chuyện đâu có đáng gì mà để cho tâm phải đau khổ tới 2 tiếng đồng hồ liền. Bạn nghĩ như thế nào? Có cái chi trong này không? Đáng trong này không để mình đau khổ vậy? Khi bất chợt người ta nói một cái câu vô tình tự nhiên mình chấp vào đó và mình đau khổ, đau khổ 2 tiếng đồng hồ. Hành giả phải học từ kinh nghiệm đau khổ này để lần sau nhận ra rằng không cần thiết làm cho tâm bất an dao động, hay dù có gì xảy ra cũng đừng có giữ trong tâm làm cho tâm mình khó chịu và bất an. Hành giả cứ quan sát hoài, cứ mỗi lần nó khởi sanh mình, tâm mình duy trì chánh niệm quan sát, mình sẽ học ra rằng, mình sẽ hiểu rằng không cần thiết để làm cho tâm này bất an và dao động. Thực sự là cái chuyện này không đáng gì, đừng có đem vô trong tâm mình làm cho mình phải đau khổ, bất an và dao động. Hay mà cho dù cái gì xảy ra chăng nữa, giữ cái tâm làm cho tâm đừng có khó chịu, đừng có bất an. Có chuyện gì xảy ra lại để ngoài, đừng có đem vô trong tâm. Nhưng mà cái này là mình nói thôi, còn làm được hay không là do cái sự thực tập. Cho đến lúc nào bạn hiểu rằng cái chuyện bên ngoài đừng đem vô tâm của mình, mình làm cho tâm của mình đau khổ, bất an, dao động cả 2-3 tiếng đồng hồ. Khi nào bạn hiểu thật sự như vậy thì bạn mới là không để cho tâm của mình nó suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, làm cho nó dao động. Thưa thiền sư, con có dùng tư duy chân chánh nhớ lại một vài câu chuyện trong kinh để làm cho tâm dịu xuống. Nhưng mà tâm nó dịu đó rồi, rồi nó trào trở lại. Tâm nó dịu đó rồi, nó trào trở lại. Thiền sư nói phiền não chỉ dịu xuống thôi, nhưng vẫn còn đó, còn và nằm chờ đó. Lần tới có dịp là nó trồi lên lại. Khi mình dùng tư duy chân chánh, phiền não nó dịu xuống. Chẳng hạn mình nói rằng đây là cái người, cái cô này là cô, chắc có lẽ là cô vô tình, cô không phải cô cố ý đâu, chắc có lẽ là cô quên, hoặc dạ là thôi thì chị em mình bỏ qua rồi vân vân. Thì mình dùng tư duy chân chánh có thể giúp tâm mình yên, nhưng mà nó yên có một chút à. Khi mà phiền não mình là nó trào trở lại, và ngay cả khi mà nó yên lúc đó rồi, thiền sư nói rằng là sau này đó, khi mà có cơ hội nó vẫn trào trở lại thôi, bởi vì cái gốc nó chưa có dứt. Tốt nhất là hành giả quan sát, học hỏi và trí tuệ phát khởi trong tâm thì mới có thể xử lý phiền não. Tư duy nhiều quá đâu có tốt, hành giả phải quan sát tâm phiền não để học từ nó. Ông nói mình khi có câu chuyện mình tư duy cho chân chánh để mình làm cho phiền não nó lắng xuống. Đây là cái thói quen của ngoài đời. Mình làm hoài lát mình không quan sát, tư duy xong rồi nó thấy nó khỏe rồi thôi mình để đó, mình để yên. Chính là mình hành giả đây này, mình ngồi thiền đây này. Bởi vì khi mà người ta nói cái gì đôi khi mình không để ý, nhưng mà chính lúc mình ngồi thiền này tâm mình yên rồi nó mới trào trở lại rất là dữ. Và mình mới hiểu rằng là tư duy chân chánh một chút đó nó nằm yên xong thôi, nhưng mà một lát nữa nó lại trào nữa. Đó, cái người thiền tập cái người hiểu rất là rõ thế nào là cái tâm nó trào trở lại. Và thưa thiền sư, bây giờ con phải làm sao đây? Chỉ im lặng quan sát tâm suy nghĩ gì và trạng thái tâm lúc đó thế nào, dễ chịu hay khó chịu, thoải mái nhẹ nhàng hay nặng nề khổ sở, thì cái cảm giác của thân ra sao? Bạn có làm gì đâu, không làm gì hết. Thưa thiền sư, con phải làm sao? Ông nói đơn giản, bạn chỉ ngồi yên mà quan sát tâm suy nghĩ gì. Và khi mà nó suy nghĩ như vậy, cái trạng thái tâm của mình nó như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Một lần mình nhớ tới cái đối tượng mình đã nói rằng là tôi đã nhắc cô là đọc xong là đem cho tôi. Tự nhiên cô lăn chân là cô làm như này, cô chạy tới kia cô để. Rồi bây giờ cô trở lại cô nói mình. Thấy không? Thì mỗi lần mà cái sự suy nghĩ nó khởi sanh là tâm của mình nó đau khổ. Ông dặn chỉ im lặng quan sát tâm suy nghĩ cái gì. Và khi mà tâm nó suy nghĩ điều đó, bạn thấy thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Rồi hệ mà cái tâm mà nó khó chịu thì cái thân nó thế nào? Cái thân nó khó chịu lắm, cái thân nó cũng khổ theo luôn. Và khoa học ngày nay họ nghiên cứu, họ cho biết rằng là khi một cái niềm, một cái cảm xúc mà sân hận mà nó khởi sanh á, nó tàn phá không biết bao nhiêu cái cơ quan ở trong cơ thể của mình. Tim mạch này, rồi não này, rồi các hệ thần kinh này, đủ thứ cái nó bị chấn thương bởi vì cái niềm mà suy nghĩ sân hận. Sự tư duy chân chánh cần thiết khi phiền não quá mạnh để giúp tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, bạn phải tiếp tục quan sát, bạn phải duy trì chánh niệm. Như vậy là nếu khi một cái tâm sân mà mạnh quá đó, nó đang khởi sanh trong tâm của mình trong khi mình ngồi chẳng hạn, thì ông dặn tư duy chân chánh đi. Mình suy nghĩ rằng cái đối tượng này chắc là họ không có cố ý đâu, họ không có muốn làm mình sân đâu, khi họ ngu sụp họ nói vậy thôi à. Đây là cái người mình thay đổi không được, vân 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 vân. Hoặc cái thói hư tật xấu của họ từ lâu lắm rồi. Mình nhắc nhở mình vậy để cho tâm mình yên xuống. Bây giờ mình phải duy trì chánh niệm, mình phải quan sát tâm của mình, mình quan sát cái cảm thọ trong người, mình quan sát cái cảm xúc của mình. Một khi đã hiểu rồi thì sân sẽ không còn nổi lên nữa. Thưa thầy, khi sân sanh lên con có nhìn tâm nhưng thấy bản ngã của con rất mạnh, tâm bám chặt vào tư duy ngã chấp buông không có nổi. Thiền sư nói cứ mỗi lần những tư duy bất thiện này sanh lên, hãy chánh niệm để học, rồi trí tuệ mới phát sanh. Tôi chỉ dạy cho các bạn cách quan sát bấy nhiêu đó thôi, phần còn lại là trách nhiệm của hành giả, chứ tôi không có làm gì được hết. Con quan sát, con thấy tâm con cái bản ngã nó rất là dữ. Bản ngã mạnh quá rồi làm sao đây? Ông nói cứ mỗi lần như vậy thì mình duy trì chánh niệm để mình quan sát. Quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cái cảm xúc. Khi mà cái cảm xúc mà khó chịu như vậy thì cái thân nó cảm nhận cái gì? Dễ chịu hay khó chịu? Và từ từ để mình rút ra được cái bài học là sao? Đó là không cần thiết phải làm cho tâm bất an dao động. Cho dù câu chuyện gì có xảy ra cũng đừng đem vô trong tâm mình để làm cho mình phải khó chịu và đau khổ. Đấy, đó là trí tuệ. Mà cho đến chừng nào bạn hiểu được đây? Tôi chỉ dạy cho quý vị cái cách cái quan sát mà thôi, còn làm được hay không là do quý vị. Vì vậy người ta nói gọi là tu tập là vậy, là mình tập, mình quan sát hoài, mình thấy hoài. Để mình hiểu rằng là cái chuyện mà như thế này là vô ích lắm, đừng có đem vô tâm làm chi cho nó đau khổ. Thưa thầy, phần con một hành giả khác thưa, khi tâm sân nhỏ nhẹ nhẹ thì con chưa học được, nhưng khi tâm sân lên cao độ hết chịu nổi rồi, có thể đánh, có thể hành hung, có thể chửi người ta, bây giờ con mới học. Có lẽ tâm si của con nhiều quá nên con không nhận ra được tâm sân nhẹ, phải không? Cô này thì nói lại là phần của con thưa sư, thì con thấy rằng hiện cái những cái tâm sân nhỏ nhỏ nó sanh lên nó nhẹ thôi, con không học được đâu, con chưa thấy đâu. Mà khi mà con nội sân mà đến cái cao độ mà đến mà chịu hết nội, mà con có thể là giang tay con đánh người ta, con hành hung người ta, con chửi người ta đó, thì bây giờ con mới học. Như vậy là có phải là do tâm si mà con không nhận ra được những cái tâm sân nhỏ nhỏ không? Thiền sư trả lời, tùy theo trí tuệ của hành giả, nếu trí tuệ mạnh thì tâm sân dù nhỏ hay vi tế bao nhiêu cũng học được hết. Tâm hành giả quá ngu si nên phải đợi cho tâm thật sân, thật mạnh, thật thô thiển, bây giờ mới học, còn sân vi tế thì không thấy. Đúng như vậy, bị tâm si do đó mình không thấy cái nhỏ nhỏ. Mà ông nói nếu mà có trí tuệ thì một niềm mực sân mà nó khởi sanh dù nhỏ bao nhiêu mình cũng nhận ra được. Hệ mà để cho đến nó quá mạnh rồi, nó thô thiển rồi mình học ra, là cái sân mình là quá ngu si rồi. Thưa thiền sư, hồi trước khi tâm sân sanh lên, con quan sát trạng thái sân, xem trạng thái này là gì. Nhưng mà thưa thiền sư, bây giờ là đã quá trễ rồi. bây giờ con không quan sát trạng thái nữa, mà con quan sát cái ý bên trong, tại sao làm cho tâm sanh nổi lên? Hồi trước thì khi mà sanh lên thì cái trạng thái tâm của con như thế nào con quan sát nó. Nhưng mà cô này cũng nói như vậy là quá tệ, nó đã quá nặng rồi, lúc đó là thấy khổ ghê lắm. Thì bây giờ con phải canh chừng, con hiểu, con canh để qua chừng cái, vì cái chi này, cái ý chi mà mình nổi sân với người ta này. Thì sư trả lời quan sát như vậy rất đúng. Tuy nhiên muốn thay đổi ý hay quan kiến người này, quan kiến này không phải là chuyện đơn giản, và hành giả phải tu rất nhiều để chuyển cái ý này. Đúng rồi đấy, không phải tự nhiên mà mình sân người ta đâu, mà tại vì trong này nó có một cái ý gì đó, mình chấp vào một cái gì đó, do đó mình bực bội sân hận. Thì như trong cái câu chuyện mà mình nói lúc đầu đó, cái vị hành giả này bực là bởi vì sao? Cô này cô nói một cái câu mà liên quan tới là nếu mà bà lơ mơ là tôi đi tôi mét sư phụ của bà, hay là tôi làm chuyện này chuyện kia chẳng hạn, làm cho cô này rất là tự ái. Chị em có chuyện chi thì mình giải quyết với nhau, chuyện chi đi đi mét người lớn, vân 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 vân, thấy không? Mình nghĩ rằng cái ý của mình về cái tư cách, cái sự đối xử của người này làm cho mình bực bội sân hận. Hay là trong cái câu chuyện mà mượn sách, thì cô này cô nói rằng khi mà tôi đã cho mượn, tôi đã dặn là phải đem trả lại cho tôi, không cần sách lên trên kia rồi đổ cho mình nữa. Như vậy là cái tâm sân nó đến do cái ý của mình. Và cô này cô nói rằng là nếu vậy thì con quan sát cái ý này mà thôi. Thiền sư nói quan sát ý rất đúng. Tuy nhiên muốn thay đổi cái ý hay quan kiến này không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Hành giả phải tu rất nhiều để cho ý này chuyển đổi. Khi chưa có trí tuệ hay trí tuệ còn yếu thì quan kiến luôn luôn sai lầm, và cái đó là điều chắc chắn. Mình quan sát cái ý của mình, cái đó được, nhưng mà quan sát tới đến một lúc mà để chuyển cái ý này, đừng có chấp nữa, bỏ đi, chỉ là mất thì giờ lắm, chẳng phải chơi đâu. Và cái người mà không có trí tuệ thì dù có quan sát chăng nữa mà cái ý nó vẫn còn chấp như thường, bởi vì nó thiếu trí tuệ mà. Khi chưa có trí tuệ hay trí tuệ còn yếu thì quan kiến sai lầm vẫn còn đó và vẫn còn tiếp tục chấp chặt như thường dù cho bạn có quan sát. Thưa thiền sư, cái quan kiến này có phải là tà kiến không? Muốn có chánh kiến phải tu cho có trí tuệ, chứ mình quan sát thôi chưa thay đổi được chi cả. Ý thiền sư nói như vậy phải không? Đúng như thế. Ngay cả khi bạn hiểu rằng cái sự sân hận nó đến từ vì mình chấp một cái ý gì của mình đó, và bạn nhận ra được cái ý này thôi, nó cũng chưa có thay đổi cái vấn đề đâu, mà phải quan sát rất là nhiều để mình thấy rằng không phải tại đối tượng đâu, mà tại cái ý của mình làm cho tâm sanh nổi sanh. Bởi vậy nó cũng phải mất thì giờ chứ thường. Vì vậy muốn xử lý cái tâm sân, bạn phải tu và tập, bạn quan sát rất là nhiều, quan sát cho tới một lúc nào trí tuệ khởi sanh, và trí tuệ sẽ làm cái chức năng của trí tuệ là xử lý phiền não. Bây giờ có một cái bài khác nữa liên quan tới tâm sân, mà thiền sư nói rằng là khi người mà ưa nội sân á, nội sân hoài thì nó sẽ thành cái thói quen và mình rất là thích sân. Lúc đầu mình nội sân vì sao? Vì tâm si. Nhưng mà nội sân hoài tự nhiên thích sân. Bây giờ quý vị nghe này. Thưa thiền sư, khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, tâm con rất khó chịu và con muốn nói. Người ta làm sai là mình bực lắm, mình phải nói à, không nói không được. Nhưng nhờ tu tập con tư duy chân chánh, người này có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của người ta là si mê như thế, đổi sao được đây? Hãy xem tâm mình, đừng có ngó tâm người khác. Thế khôn ngoan, rất là khôn ngoan phải không? Nghe giỏi lắm à. Bản chất của người này là si mê có tư duy chân chánh à, đổi họ không được đâu, thì bây giờ thôi mình bỏ họ đi, mình ngó tâm mình. Nhưng mà thưa sư, nhìn hoài, nhìn một lát, nhìn hết nổi, thế là con nói toạc ra. Bức quá chịu rồi là toạc con heo luôn. Và dĩ nhiên là nói và tham và sân. Có cái điều khổ là nói xong rồi tâm con nó thấy đạ lư quá sư ạ. Thần sư trả lời, khi thấy người ta làm điều gì sai trái, tâm muốn nói. Tại sao? Bởi vì nghĩ mình đúng, họ ngu xuẩn, cho nên làm cái chuyện sai trái. Thái độ của hành giả là muốn trị vẻ sửa sai cho người này, cho họ một cái bài học, như người lớn phải răn đe và dạy dỗ đứa nhỏ. Khi thấy người ta đều làm cái điều gì sai trái, mình nói bởi vì mình nghĩ rằng mình đúng mà họ sai. Đây là một cái người ngu xuẩn. Thái độ của hành giả là muốn trị vẻ cho người này, sửa sai người này như một người lớn mà dạy dỗ một em bé. Hành giả thấy đạ nư bởi vì bạn ngã đã được thỏa mãn. Bởi vì cái thái độ của mình là muốn sửa sai người khác. Vì vậy khi mình nói ra được rồi là trong này nó đạ lắm, nó đạ nư ghê lắm, là bởi vì cái bạn ngã nó đã được thỏa mãn rồi. Dù đã tư duy chân chánh, tức là nói rằng người này có nhân duyên nghiệp lực của họ, bản chất của họ là si mê như thế không có đổi được, nhưng tâm sân vẫn còn mạnh, thúc mình nói và cuối cùng sân thắng thế. Đối với một vài người rất thích nội sân, khi nội sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đạ nư vì tâm sân đã được thỏa mãn. Thưa thiền sư, thầy vừa nói có người thích nội sân để thỏa mãn tâm sân, điều đó có nghĩa là thế nào? Trả lời, những người này có chuyện gì hơi bất bình một chút, trái ý mình là họ nội sân liền. Họ thích phản ứng như thế và mỗi lần làm vậy họ cảm thấy đạ nư hạ dạ. Khi mình nội sân người ta sợ, thấy họ sợ tâm mình rất là hạ hê. Lúc đầu do si mê cho nên mình nội sân, nội sân hoài, bây giờ mình dính mắc thích nội sân. Lúc đầu vì ngu cho nên mới sân, sân hoài nên muốn sân mãi. Bởi vì trong tâm nó nói rằng người này có biết ta là ai không, nó còn dám giận mặt với ta ư. Thưa thầy, tâm sân trở nên quán tính là bản chất tự nhiên của con, khó đủ quá thầy ạ. Đúng rồi, nó bản chất nó quán tính là sao? Là bởi vì cô tập hoài thì nó trở nên quán tính. Tôi là tính, tôi là sân lắm, ai mà nói cái gì cũng đúng là tôi chịu không nổi. Mình bào chừa cho cái tâm sân của mình thì ông nói đó đúng rồi. Cứ mỗi lần cái nội sân mình bào chừa thì mình làm hoài thì từ nó trở thành quán tính, nó trở thành cái tính tự nhiên của mình. Tập hoài thì trở nên quán tính hay tánh tự nhiên, như cái gì mình càng làm hoài thì càng quen tay và trở nên thuần thục. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở nên tự tánh. Duy trì chánh niệm, tập tu chánh niệm thì trí tuệ sẽ trở thành bản chất thứ hai thay thế cho phiền não. Hễ mà đùng chút mình nội sân, khi mình nội sân mình thấy người ta sợ mình mừng lắm, mình thích lắm, lần sau mình làm nữa. Làm hoài như vậy, lúc đầu mình tâm si, ngũ si mình nội sân, lát sau mình thích nội sân, bởi vì cái bản ngã nó cảm thấy thoải mái. Và làm như hoài như vậy thì nó trở thành quán tính, nó trở thành cái tính tự nhiên của mình. Thưa thầy, làm sao mà thay đổi đây? Khi mà tâm sân nó trở đến cái tánh tự nhiên. Ồ, khi sân nổi lên, nhớ đừng chạy theo tánh sân, duy trì chánh niệm mà thôi. Khi tâm sân nó nổi lên, mình nhớ mình duy trì chánh niệm. Mà nếu mà mình lờ mà mình đã nội sân rồi thì phải biết cách làm thinh. Nhớ rằng hệ mà mình tiếp tục mình làm nữa thì nó đạt nư ghê lắm, nhưng mà mình sẽ có thói quen và mình tiếp tục phản ứng như vậy. Và cái tâm sân này mà nếu mà mình cứ nuôi dưỡng ở ngoài thì cái đối tượng khổ đâu mà mình là khổ trước tiên. Nhất là mình người thiền tập nữa. Nếu bạn không thiền thì bạn khỏe. Nếu có chuyện gì thì bạn đi chơi, đi du lịch, tâm nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Còn mình thiền tập, mình phải ngồi xuống, mình im lặng và mình đối diện với tâm của mình. Đó là thật là khủng khiếp chứ không phải chơi. Đó là lý do tại sao mà lúc đầu đó vị thiền sư thường nói rằng là nếu mà chịu không nổi thôi bỏ đi, đừng tu nữa. Là vậy đấy. Bởi vì cái tu này nó mới sửa này. Mình thấy rằng cái tâm sân, mình nội sân với người khác, mình khổ trước chứ không họ khổ đâu. Có một năm ở bên Mỹ đó, lúc đó sư chưa có tu. Sư bán ở trong một cái tiệm mắt kiến, làm phụ tá cho ông bác sĩ, thông dịch thôi chứ không làm gì hết trơn. Đó thì có một cái gia đình, họ mới từ Việt Nam qua. Hàng bà này mới qua vui vẻ ghê lắm, vui vẻ thoải mái. Đem hết cái gia đình tới nói anh Dục, lâu đó xưa ngoài sự đời thì sư tên là Dục nữa. Dục là tôi có gia đình đây, bây giờ họ cho làm mắt kiến, anh giúp đỡ để mà lo cho một người nào mà mắt yếu thì khám mắt, còn người nào mà cần đem mắt kiến thì đem mắt kiến, thì sư cũng giúp đỡ vui vẻ lắm. Thì ông này ông có một cái tiệm bánh mì rất là nổi tiếng, sau này nó nổi tiếng cả vùng Cali. Rồi cái bằng một thời gian rồi cái tiệm của sư nó đổi đi chỗ khác, ông vẫn tiếp tục ở cái chỗ cũ. Sau này cái sư gặp ông ở trên đường phố, cái sư gặp sư hỏi thăm, sư nói anh ba sao lúc này khỏe không? Này, khỏe gì sư ơi, tôi nói làm ăn sao tiền nhiều lắm, tiền nhiều lắm mà không khỏe. Ôi sao phiền não ơi là phiền não. Hay tại sao phiền não? Tiền thì nhiều mà càng nhiều tiền bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Khổ vì ai? Khổ vì đám con rồi. Rồi bây giờ bà xã anh đâu rồi? Bà đi rồi. Hỏi đi đâu? Bà đi qua bên Hawaii đó. Hawaii là cái chỗ mà một cái địa điểm du lịch đó. Ủa, bà đi làm chi vậy? Cho bà điên thôi, bà ở nhà chắc là bà điên quá à. Bà chịu không nổi. Đi để mà quên. Đi mà quên cái câu chuyện đang có mặt. Nó bớt rồi, nó dịu bớt rồi đã. May ra bà về bằng tỉnh táo. Chứ còn bà để bà ở đây chắc là bà đủ điên quá. Là bởi vì lúc đầu gia đình mới qua thì còn nghèo, phải không? Phù nhau mà làm để mà xây dựng cái câu chuyện làm ăn. Nhưng mà ông có nói rằng là khi mà bắt đầu mà làm ăn mà khá rồi là mấy đứa nhỏ nó bắt đầu nó muốn xài tiền. Nó mệt quá, nó cực quá. Và nó xài tiền mà con nít bên Mỹ mà không có chị cho nó là nó xài làm tùm lum, nó quầy đủ thứ chuyện. Ông nói khổ quá là khổ, phiền não luôn, phiền não. Bây giờ tôi bà xã tôi cho bà đi một thời gian cho bà bớt, thôi bà ở đây bà khùng. Bà về tôi chắc tôi phải đi anh ơi. Mình tưởng đâu mình qua Mỹ ra mình sướng quá, sướng thiệt, tiền nhiều lắm mà khổ quá là khổ. Bây giờ có một cái bài khác nữa cũng nói về tâm sân và suy nghĩ, tôi chắc nghe như vậy chắc cũng đủ rồi. Cô này nói rằng là trong khi mà con đang ngồi thiền, con đang ngồi thiền bỗng nghe có tiếng bước chân đi kinh hành bên cạnh rất lớn. Con tính mở mắt ra xem thử ai, thì một tâm nói kề người ta, mình lo tâm mình thôi. Đó, ví dụ bên Myanmar có từng cái đường đường nó thẳng vậy đó, giống như quý vị thấy cái đường này đó, giữa hai cái thành thiền sinh ngồi gì nó có cái đường mà nhiều đường lắm đó. Thì khi mà tới giờ đó, đôi khi có nhiều vị người ta không muốn đi mà ta muốn ngồi mà ta đi. Rồi ngoài mưa họ vô trong này họ đi. Thì cô này cô nói cô đang ngồi thì tự nhiên cô nghe có một người đó bên cạnh đi. Nghe bước chân đi kinh hành bên cạnh mà đi rất là lớn. À, con tính mở mắt ra xem thử ai, thì một tâm nói kệ người ta thôi, lo cho mình thôi. Cái vị này như vậy là không có học được quan sát tiếng động, phải không? Tiếng động chỉ là tiếng động thôi. Mà này không, bực lắm để nhắc mình thôi kệ người ta. Nhưng một tâm khác nó biện hộ rằng đi ầm ầm như thế thì người khác đang ngồi cũng thấy khó chịu lắm đấy. Cái tâm phiền não nó biện hộ. Nó nói đi trong khi mà tất cả mọi người mà đi mà ầm 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 mà không có để ý, thì nếu mà mình khó chịu thì chắc người khác cũng khó chịu. Thế là con mở mắt ra, cánh tay tự động đưa lên, chỉ vô lỗ tai, trỏ vô chân. Cô này hiểu bỏ, hết hồn hết vía chạy ra ra khỏi bên thiền đường ngay. Cái cô này là một cái cô cư sĩ. Cô thấy cô này mở mắt ra, trợn mắt, chỉ lỗ tai để chỉ chân cô hết hồn hết vía bỏ chạy. Người ta đi rồi, con quan sát lại bên trong thì thấy một luồng hơi nóng do tâm sân tạo ra thổi khắp người, cảm thấy khó chịu và đau khổ. Quan sát một hồi lâu, cảm giác mới giảm từ từ. Khi mà tâm sân nổi lên là mình đạ lắm, phải không? Mình nói. Mình nói thôi thì đứng dậy đi, không, ngồi yên đó là ôi, nó trào trở lại. Nó trào trở lại thì con này nói nó nóng, nóng như lửa. Đó. Mình đang ở trong địa ngục đó ha. Không phải đợi khi nào mình chết rồi mới xa xuống địa ngục, lửa địa ngục nó đốt mình đâu. Tâm sân đang đốt mình nè. Quan sát một hồi lâu, cảm giác khó chịu mới bớt từ từ được một chút. Thì sư nói, hành giả có học được chi từ kinh nghiệm này không này? Có học được gì không? Cô này lắc đầu và con không biết. Một tâm suy nghĩ nó nói, thôi mặc kệ người ta. Còn tâm khác sân si xúi mình nói và hành động, để rồi cả thân làm tâm bất an và dao động khổ sở. Hành giả muốn tâm mình ở trạng thái nào? Muốn tâm mình bình yên vắng lặng hay bất an dao động khổ sở? Hãy từ lừa lấy đi. Khi phiền não tham sân có mặt thì tâm mình không thể nào yên được, có phải vậy không? Bây giờ có học cái bài học không này, thấy không? Mình mới mở mắt ra mình chỉ trỏ thôi rồi. Người ta sợ quá, người ta bỏ tay chạy. Bên mình là sư cô mà còn người là người cư sĩ. Cô kia hết hồn bỏ chạy ra khỏi thiền đường. Đó. Khi mà người ta đi rồi, bắt đầu tâm mình bất an dao động nóng như lửa. Khi phiền não tham sân có mặt thì tâm mình không thể nào yên được. Vậy thì câu chuyện gì làm thì làm, mà nhớ đừng để cho phiền não nó vô trong tâm mình. Khi phiền não mà nó ở trong tâm mình rồi, không thể nào mà yên được đâu. Nói tâm sân chắc, nhưng bây giờ chắc là đủ rồi. Bây giờ có một cái câu hỏi khác liên quan tới vấn đề xuất gia. có một vị họa sư vấn đề xuất gia, cái bài xuất gia cũng đã nói trong cái khóa thiền trước, nhưng mà người ta yêu cầu sư đọc lại, thì đây mời quý vị nghe cái bài liên quan tới sự về vấn đề xuất gia. Thưa thầy, con thấy rất nhiều người có duyên với pháp hành. Đây là một vị sư, một vị sư thuộc thể phái Bắc Tông. Thưa với thiền sư rằng là con thấy rất có rất nhiều người có duyên với pháp hành, nhưng còn sống đời tại gia cư sĩ, có một phần có trách nhiệm với gia đình. Mình có nên khuyến khích những người này xuất gia tu tập không? Xuất gia tức là cạo đầu mặt y đó. Mình có nên khuyên họ như vậy không? Bởi vì thấy họ tu tốt quá rồi. Đối với, theo ý của thầy là như thế nào? Có khuyên họ là xuất gia để rồi mà sống cuộc đời mà của một vị sư không? Thiền sư trả lời, nếu khuyên thì tôi sẽ khuyên người này thiền tập, vì như là thành hành giả nói rằng là họ có duyên pháp hành, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, công chuyện làm ăn đi xuất gia. Bởi vì người này đã có gia đình này, có bộ phận này, có trách nhiệm với gia đình này, còn tại gia cư sĩ này, thì chắc chắn là có công ăn việc làm nữa. Nếu mà khuyên thì tôi khuyên người ta tiếp tục tu thiền tập, bởi vì họ có duyên với thiền tập mà, tiếp tục tu đi, chứ không khuyên họ bỏ đời sống gia đình, câu chuyện làm ăn đi xuất gia. Không phải ai cũng có duyên xuất gia, vô chùa tu được hết đâu. Ông thiền sư này ông nói tôi theo ý tôi, không phải người nào cũng có duyên cho vấn đề xuất gia đâu. Phải xem lại cá tính của từng người, vì có người chỉ thích thiền tập nhưng điệu họ mặc y chưa chắc họ đã hợp đấy. Người ta chỉ thích hành thiền thôi, người ta có duyên pháp hành mà người ta thích hành thiền thôi, còn kêu người ta cạo đầu mặc y khoan đã. Bởi vì sao? Họ chưa chắc họ đã mua. Cá nhân tôi không khuyến khích ai xuất gia cả, tôi không dục, tôi chỉ giải thích về đời sống xuất gia như thế nào, rồi để họ tự quyết định lấy. Dục là chuyện hành thiền, không xúi bỏ vợ con vô chùa mặc y cạo đầu dự 227 giới. Nếu mà tôi dục thì tôi dục người ta tiếp tục hành thiền này, tiếp tục tu tập này. Để dục người ta mà bỏ vợ con vô chùa cạo đầu mặc y dự 227 giới, tôi không dục cái đó, tôi không xúi cái đó, tôi không làm chuyện đó. Tại sao? Tại vì tập thiền trước để có trí tuệ và pháp bảo càng lúc càng lớn mạnh trong tâm người này. Sau đó họ nhận ra rằng đời sống phàm hành, tức là đời sống xuất gia, mang lại cho chúng ta thật nhiều lời lạc. Bởi vì sao? Vì tâm của chúng ta bây giờ bớt dính mắc vào tài sản vợ con, và sự tu niệm sẽ đi xa hơn, sẽ hỗ trợ cho sự tu tập của mình. Người đó sau một thời gian mà tu niệm rồi đó, họ ý thức rằng cái đời sống phàm hành này, đời sống xuất gia này là nó hỗ trợ cho cái vấn đề tu tập. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái đời sống mà xuất gia thì nó không có dính mắc, không dính mắc vào tài sản vợ con, không phải lo cơm áo gạo tiền, không phải tất bật làm lụng. Và cái điều này nó là một cái cớ, một cái yếu tố để nó trợ duyên cho cái sự tu tập của mình. Và sự tu niệm của mình họ đi xa hơn nữa, nhờ cái đời sống phàm mạnh, nhờ cái đời sống xuất gia. Có lần thầy thiền sư nói với tôi, tức là sư Trí Dục, rằng khi sắp xuất gia, đức tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng dũng mạnh. Tôi sống thời gian tôi không có xuất gia, tôi tu tập, tôi ở gần với hòa thượng gần cả 20-30 năm, từ lúc tôi nhỏ cho tới lúc mà tôi xuất gia là 36 tuổi, 37 tuổi đấy, gần 20-30 năm. Và rất là nhiều lần đó hòa thượng kêu thầy Tejaniya Ujin xuất gia nhưng mà ông không chịu. Hòa thượng thấy rằng ông này cũng có khả năng, ông giỏi quá, ông tập giỏi quá. Hòa thượng chỉ cái gì ông làm được, chỉ thiền định ông làm được, chỉ thiền quán ông làm được. Cái người là cái người mà cái duyên tu nó mạnh quá, thì hòa thượng trực tiếp hay gián tiếp khuyến khích thầy xuất gia. Để sao? Để mà thầy tiếp nối cái câu chuyện của hòa thượng. Bởi vì khi mà hòa thượng tới một cái năm nào đó, hòa thượng đi ra khỏi trung tâm Mahasi đó, thì cái pháp hành của hòa thượng nó hơi khác rồi. Và cái điều mà để mà kiếm một cái người để mà thừa kế hòa thượng, để tiếp nối cái pháp tâm quán tâm này đó, là cái điều mà hòa thượng trăn trở, nhưng mà kiếm chưa ra. Mà đây mình thấy một cái người gần, rất gần mình. Bởi vì thầy và hòa thượng là cũng giống như ông nội về là cháu vậy. Ba của thầy cũng rất là kính hòa thượng, nhưng mà thầy kêu đầu này thì ông chạy đầu kia, kêu đầu kia ông chạy đầu nọ, ông không muốn xuất gia. Nhưng mà khi mà tôi xuất gia rồi đó, thì đức tin của tôi nên pháp hành thật vô cùng dũng mãnh. Dù hiểu rất rõ ràng tôi không có nhà, vợ tôi vẫn xoay sở lo lắng được cho chính mình và đứa con trai, nhưng bỏ gia đình đi tu sẽ gặp rất nhiều chuyện rối rắm xảy ra cho cả hai bên nội ngoại. Nhưng đức tin vô cùng hùng mạnh bảo tôi sẽ chấp nhận tất cả, vì đó là con đường duy nhất giúp tôi đi sâu vào pháp hành tứ niệm xứ. Tôi không có nói tới người khác mà tôi nói tôi thôi này. Khi mà tôi xuất gia, cái đức tin của tôi nó pháp hành rất là mạnh. Và tôi hiểu rằng là tôi đi, vợ con tôi cũng xoay sở được, không có sao hết. Nhưng mà nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn về phía hai bên nội ngoại. Phía bên ba của tôi cũng khó khăn, và phía bên cô đó cũng rất là khó khăn. Nhưng mà cái đức tin hùng mạnh này với pháp hành nhắc tôi rằng chấp nhận tất cả. Đó là cái con đường duy nhất để tôi đi sâu vào thiền tứ niệm xứ. Đời sống của người tại gia không còn hấp dẫn với tôi, vì quá rộn ràng, bần rộn vì những cái chuyện không còn ý nghĩa nữa. Tôi thấy rất rõ là đời sống một cái người cư sĩ vào lúc đó là không còn một ý nghĩa gì đối với tôi nữa hết trơn. Bị nó bần rộn, nó rộn ràng mà toàn làm cái chuyện vô nghĩa không à. Hãy để cho trí tuệ chọn lựa, không phải cá nhân người đó lựa. Tôi thấy rất nhiều người nghe người ta xúi, nhưng khi vô tu chịu không nổi, xả y, rồi bị phiền não dập, rồi vô trở lại, rồi vô để ra, ra để vô. Vô ra không biết bao nhiêu lần. Hành thiền trước đi, rồi sau đó thấy đời sống xuất gia lợi lạc, thì hãy xuất gia. Cái này hợp với lại tự nhiên, và người xuất gia biết họ muốn gì, chứ không phải nghe ai sử dụng. Ông dặn phải tu tập trước. Tu tập đi, tu tập hành thiền trước, rồi sau đó mình mới thấy cái sự lợi lạc của đời sống xuất gia. Lợi lạc thật sự đó, chứ không phải mình xuất gia theo y áo. Rồi, và cái này ông nói rất hợp với lại tự nhiên. Còn nghe người ta nói đời sống tu nó thoải mái, nhẹ nhàng, rồi mình vô mình tu mà mình chẳng hiểu gì hết. Cái đó là mình đi ngược lại với tự nhiên rồi đây. Cái này hợp với lại tự nhiên, và người xuất gia biết họ muốn cái gì, thật sự mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình, và họ không có nghe ai hết trơn đâu. Cái câu mà cái này hợp với lại tự nhiên và người xuất gia biết họ muốn cái gì, câu này rất là quan trọng. Ngài thằng Sujotika nói vậy. Trong cuộc sống của mình đó, ngay cả đời sống tài gia, xuất gia, là bất cứ mình làm cái gì mình phải biết mình muốn cái gì. Đôi khi mình lận lộn, mình không biết muốn cái gì. Hôm nay mình muốn cái này, mai mình muốn cái kia, mốt mình muốn cái nọ. Trạng thái tâm mình nó mê mờ, nó si mờ, nó lận lộn vô cùng, nó không biết mình muốn cái gì. Bên trong nó đối kháng, muốn cái này thì thấy khó khăn, muốn cái kia, muốn cái kia, muốn cái nọ, nó khổ sở vô cùng. Vì vậy ông nói, ngài thượng sư Ujjotika nói rằng khi mà bạn hiểu bạn muốn cái gì trong cuộc đời, bạn biết cái hướng đi rồi đây, cái người này là ít lầm lạc lắm này. Còn khi mà bạn thật sự bạn chưa biết bạn muốn cái gì, bạn khoan đã, khoan quyết định cái đó, chờ đợi đi tu niệm đi, tâm người tâm mình nó yên xuống rồi, tâm nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó bắt đầu nó yên tĩnh rồi thì mình biết mình muốn cái gì trong cuộc đời. Thưa thiền sư, nhân duyên phải hiểu như thế nào nếu mình thích tu? Hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh tràn huấn phức tạp khó khăn, con nên lý tới không hay bỏ mặc người ta mà đi tu? Thưa thiền sư, tôi nghe người ta nói về nhân duyên, mà nhân duyên phải hiểu như thế nào đây này? Nếu mình thích tu, hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người chung quanh tràn huấn phức tạp khó khăn, con nên lý tới những điều này không hay bỏ mặc người ta đi rồi mình đi? Thiền sư trả lời, bỏ ngang mà đi, không đợi duyên chín mùi, đến thật tự nhiên, chắc chắn là không tốt chút nào đâu. Bây giờ mình thích là mình đi. Và mình nhận ra là những cái hoàn cảnh gia đình, vợ con, mọi người xung quanh mình, nó phức tạp quá mà mình chưa có thể đi được. Vậy mà vì mình muốn là do đó mình đi. Hoặc là mình nghe người ta xúi do đó mình đi. Ông nói, mình đi cái này, không tốt chút nào cả. Chỉ lời cho mình trong khi người khác điêu đứng khổ sở, thì không còn là thiền pháp nữa đâu. Bởi mà thiền pháp là nó phải là lợi ích cho mình mà lợi ích cho tha nhân nữa. Còn đây là đôi khi mà mình thấy cái đời sống gia đình nó khổ quá, mình bỏ, mình muốn đẩy, mình xua để mình trốn, mình đi. Ông nói đi cái đó không tốt, đi cái đó là có chuyện đi với tâm sân đấy. Người trí tuệ luôn luôn làm chuyện lợi ích cho mình và cho tha nhân, chứ không phải lợi có một phía đâu. Chỉ một bên được lợi, còn phía kia thì đau khổ. Chuyện mình làm nó bất thiện rồi đấy. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp. Dù người ấy ở nhà hay đi tu thì nên đi. Tuy nhiên khi hoàn cảnh đã tốt, mọi sự đều có thể giải quyết tốt đẹp. Bây giờ là một người cư sĩ, nhưng mà hoàn cảnh nó tới này này, mình vợ con mình đồng ý này, và mình nghĩ rằng mình để vợ con ở nhà có thể là xử lý được, có thể tu, có thể tự sống một mình được. Đó, thì nếu mà đôi chuyện nó đã tốt đẹp rồi, mọi chuyện nó yên rồi, thì người ấy ở nhà đi tu, nên đi. Một, đi khi có trường hợp vợ hay chồng quá nhiều trí tuệ, còn người bạn đời thì quá phiền não thấp kém. Hai người không thể sống chung với nhau như chư thiên và ngạ quỷ, thì người đó phải quyết định dứt khoát, tức là phải làm một cái gì đó. Ông nói có những cái trường hợp là hai vợ chồng sống nhau mà nó xung đột khủng khiếp. Một người thì cái tâm nó lại quá tốt, những cái chư thiên, còn người kia thì thôi phiền não thấp kém quá. Hai người không thể sống chung với nhau, do đó thì mình hãy quyết định dứt khoát, phải làm một cái gì đó. Tốt nhất là theo ý tôi nên chờ cho nhân duyên chín mùi rồi hãy đi tu. Nếu chỉ còn một bên muốn không thôi, đó là điều chúng ta nên tránh. Còn những người bỏ ngang gia đình, vợ con đi tu rồi thì sao? Nếu mà đã lỡ như vậy rồi thì hãy tiếp tục tu để hoan hỷ trong đông đời sống xuất gia, đừng có trở lui nữa. Đây là một vị đã tu rồi, bây giờ trào trở lại, nghĩ trở lại, mình đi tu như vậy là mình có lỗi với vợ con. Nếu lỡ như vậy rồi bây giờ sao? Ông ấy lỡ rồi thôi, thì ráng tu, tiếp tục tu rồi tu thật nhiều để rồi mình hoan hỷ trong cái đời sống xuất gia. Bởi vì ngay từ lúc đầu là mình làm sai rồi, phải không ạ? Nhưng mà bây giờ nó lỡ rồi, câu chuyện nó đã xảy ra 2-3 năm rồi, nó đã yên rồi, thôi thì kệ, để nó đi, tiếp tục tu, tiếp tục thiền tập để cho mình hoan hỷ với đời sống xuất gia. Có một lần đó, nói về vấn đề mà lập gia đình, thì thiền sư này nói rằng là khi mà sự gì mà tôi đi tu đó, là tôi thấy rằng là đối với tôi cái đời sống gia đình không thành vấn đề. Bộ phần trách nhiệm đối với vợ với con tôi thấy tôi dễ lắm, tôi không có cái chi khó khăn hết. Nhưng mà đó, tôi mới thấy rằng là tôi với bà xã tôi đó, là tới một lúc nào mà khi mấy sự thiền tập tôi mà đã tới một cái mức độ nào đó rồi, thì tôi thấy tôi với bà không có hợp nhau nữa. Ở gần nhau tôi thì nghĩ tới chuyện tu tập, tâm tôi hướng về vấn đề thiền tập, vấn đề tu hành để giải thoát. Còn bà thì cứ nói chuyện cơm áo gạo tiền. Chúng tôi ở rất gần nhau mà tâm của chúng tôi như trời và đất. Thì đó là lý do tại sao bỗng nói có những người mà vợ chồng sống với nhau, người chồng thì cái tâm tốt hay là người vợ tâm tốt, còn cái người phối ngẫu của mình sao mà tâm nó phiền não, nó chỉ nghĩ tới cái chuyện cơm áo gạo tiền không thôi. Và cái tâm mình thì nó hướng về đời sống tâm linh, đời sống tu tập. Thì đó, mình phải quyết định đấy. Nhưng mà theo ý của ông, hãy chờ đợi. Cái người mà đã có duyên tu rồi thì trong cái hoàn cảnh nào họ cũng khó chịu được. Vì vậy tốt nhất là chờ đợi. Có lần người ta hỏi ông, bây giờ nếu mà vì lý do nào đó mà ông trở lại đời sống tại gia cư sĩ thì thầy tính sao? Ông nói thì tính, có tính gì đâu mà tính, có chuyện gì đâu mà tính. Thì bây giờ mình tu này, nhưng mà đôi khi đời sống ở trong chùa nó cũng còn thích hợp với mình nữa, nó khó khăn quá, nó nhiều khê quá, nó có nhiều chuyện. Và mình thấy là hệ mà mình nói cho đúng thì nó đụng chạm với rất nhiều người, mình không làm cái tâm của mình nó chịu không được. Lúc bây giờ tôi sẽ trở về lại đời sống cư sĩ. Thầy cũng thấy không có chi là vấn đề. Không, tôi không thấy chi là vấn đề hết. Bởi vì bây giờ tôi hiểu cái gì cần làm. Câu chuyện tới mình giải quyết, câu chuyện tới mình giải quyết. Có thế thôi. Đối với tôi, khi mà tới một lúc nào đó rồi, nhưng mà cái pháp hành nó tốt rồi đó, thì mình không còn phân biệt đây là đời sống tại gia cư sĩ hay xuất gia nữa. Bởi vì thật ra trong đời sống xuất gia nó có những cái trăn trở của nó, chứ không phải yên ổn đâu. Vấn đề là mình cảm nhận rằng cái đời sống xuất gia nó thật sự giúp đỡ mình, cái đời sống phàm hạnh nó hỗ trợ cho sự tu niệm của mình tiếp tục mình làm. Còn tới một lúc nào đó mình cảm nhận rằng nó còn không có gì, coi là hình thức thôi, mà không còn một chút gì nội dung, bỏ đi, trở lại đời sống cư sĩ. Mà ông nói cá nhân tôi không thấy vấn đề. Rồi có một vị hỏi rằng, tôi nghe ông nói rằng là bỏ cái đời sống xuất gia mà trở về đời sống tại gia cư sĩ, tâm của thầy vẫn là tiếp tục tu niệm, không có bỏ cái pháp hành, cái tâm nó sẽ vẫn tiếp tục muốn tu như thế, thì thế này thôi. Thì vị này nói rằng là chắc là cái vị này là phải là tu hành là phải cao lắm đấy, phải chứng đắc cái gì cao lắm này. Thế còn mà lơ mơ mà tuệ thứ nhất, tuệ thứ hai, mà tuệ thứ ba mà ra đời thì chắc nó giật văng hết trơn à. Ông nói tuệ gì mình ra đời ông giật giăng. Tuệ này chắc là tuệ tàu lao quá. Bởi vì tuệ giác đâu có phải nó cái chuyện đơn giản, phải không? Bạn phải tu tập bằng cái kinh nghiệm thật nhiều. Nhiều lần tuệ giác nó khởi sanh hoài cho đến lúc nó chín mùi. Khi mà nó chín mùi rồi, lúc đây là thật sự là tuệ giác rồi. Thì nó sẽ ở mãi với người này nếu người này tiếp tục tu niệm. Và cho dù cái người mà tại gia tu sĩ đó, mà khi mà họ đã thật sự kinh nghiệm trong thiền tứ niệm xứ, họ có được tuệ một tuệ hai như mà cái vị hành giả này nói, thì họ chỉ cần tập lại một chút, tự nhiên tuệ nó khởi sanh trở lại. Và cái người này là thật sự họ sẽ đi tới Niết Bàn đấy. Bởi vì họ thật sự hiểu thế nào là danh và sắc. Họ hiểu thật sự, chứ không phải là họ hiểu mà xuyên qua cái tri thức. Có một bài khác liên quan tới vấn đề mà mình đau khổ. Tại sao mà đau khổ? Bài này sư đã đọc nhiều lần rồi và thấy thiền sư nói rất là hay. Liên quan tới cái vấn đề là ai đem phiền não tới cho mình. Thưa thiền sư, có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não, nhưng mà không thể đánh người này được, cứ gặp người ta hoài. Một lần gặp người ta là con phiền não. Sau đó một người bạn cho biết người này bị tâm thần. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà con cũng chằm chằm nữa. Thiền sư trả lời, không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ đâu cả. Hễ mà bạn phiền não thì bạn đừng nói rằng tại vì người kia làm cho tôi phiền não. Bạn nhắc rằng là phiền não học không phải từ người đó mà chạy qua mình đâu, mà phiền não là từ trung tâm mình nó khởi sanh ra. Phiền não bất thiền hay thiền tâm đều từ tâm ra, không ai cho ai được cả. Hệ tâm chưa được thanh lọc, tâm chưa có trí tuệ, thì khi có điều kiện tham sân si sẽ dấy khởi. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo phiền não cho mình đâu. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, họ nói theo ý của họ, họ hành động theo ý của họ, chứ không mục đích họ làm cho mình giận. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não đâu. Nói cách khác, họ làm theo ý của họ, họ nói theo ý của họ, họ hành động theo ý của họ, chứ không mục đích chọc cho mình giận. Hạnh phúc đau khổ do đâu mà có? Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, đừng có đổ cho ai cả. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi của mình, không phải lỗi ai hết. Thế mà bây giờ mà bạn tu mà bạn thấy bạn đau khổ, là bạn phải nhắc bạn rằng là cái đau khổ là do tại mình, chứ không phải do tại người khác. Do lỗi mình, chứ không phải do người khác, không phải lỗi ai hết. Lỗi này là lỗi gì đây? Bạn có biết không? Dạ thưa sư, tại con hiểu là khổ là tại không quan sát tâm mình, không có duy trì chánh niệm. Thiền sư trả lời, khổ không phải là vì không chánh niệm, mà khổ là vì thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ thì phải duy trì chánh niệm, học hỏi thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi người ta, mình nói rằng người ta làm cho mình đau khổ, như vậy là mình nói sai rồi này, một chuyện này. Bởi vì cái phiền não nó đến từ tâm của mình, không phải để tâm người khác. Hạnh phúc hay đau khổ không phải do người khác, hạnh phúc hay đau khổ là do mình. Nếu mà mình đau khổ là tại lỗi mình đấy, chứ không phải lỗi người ta đâu. Mà lỗi là sao? Là tại vì mình thiếu trí tuệ. Thầy tôi Hòa Thượng Sử U Minh thường nói, nếu bạn đau khổ là do lỗi bạn đấy. Một khi mình than thở, trách móc, hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm tôi khổ, tôi phiền não, thì mình đang giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta rồi đấy. Khi bạn nói rằng chính cái người này nè, họ đã làm cho tôi đau khổ này, thì bằng khi mà bạn suy nghĩ như vậy thì mình giao cái tâm yên ổn cho mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, mình hạnh phúc hay đau khổ là do cái người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui, mình vui. Họ muốn mình buồn, mình phải chịu buồn. Vậy là mình là giống như con rối đó. Họ đứng bên này họ bấm nút. Bấm nút buồn là bên kia mình phải buồn. Bấm nút vui là bên kia mình nhảy mình vui. Vui buồn bên này ta bấm là bên kia mình làm theo à. Như vậy thì Ngài Hòa Thượng Sư Minh nói, bạn đang giao cái tâm yên ổn của bạn cho người ta rồi. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Họ biết mình là ưa nội sân chẳng hạn, họ tới họ chọc cho mình sân là mình nội sân ung sùng. mình sân đà rồi họ đứng sau họ cười, thấy không? Bà này tôi nói lơ mơ cái là bà nội sân liền tức thì. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được đâu. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, sự tự chủ. Bạn phải nhớ đừng giao cho người khác cái sự an vui, cái sự an ổn nội tâm của mình. Nhớ là nhớ làm sao này, nhớ là nhớ tu rồi. Cho mình mà không tu thì là hiện tâm nó ta đùng tới là mình nội sân à. Ta muốn mình sân là mình sân, ta muốn mình khổ là mình khổ, ta muốn mình vui là mình vui. Đó thì phải nhớ đừng giao cái tâm yên ổn của mình là bằng cách tu cho có trí tuệ. Khi tâm mình mà có trí tuệ rồi thì mình không bị người khác họ điều khiển nữa. Ngày hôm qua có một vị hành giả đến trình pháp, và trong khi mình trình với sư thì tâm rất là xúc động. Sư hỏi tại sao xúc động? Vì nó thấy trường sư tội nghiệp quá, thương sư quá. Chắc cái là cái đây là trong này đã có cái sự yêu thương và kính trọng trong đó, chắc chắn như vậy. Nhưng mà thì mà nghĩ tới là tự nhiên tâm nó xúc động. Và đây là muốn phải một cái trường hợp duy nhất đâu, sư đã thấy rất là nhiều trường hợp rồi, và để sư đọc quý vị nghe một cái trường hợp mà xúc động này. Đôi khi thấy không có cái gì hết trơn mà tự nhiên cô này cô xúc động. Sau giờ ngồi thiền con chia phước đến chư thiên và thân bằng quyến thuộc, thì tự nhiên có một cảm giác là khự sanh làm dần ớt và xúc động sanh lên. Chia phước cho chư thiên thôi và chia phước cho thân bằng quyến thuộc thì tự nhiên tâm nó rần rần, tâm rần thấy người da nội ốc rần rần, cái tự nhiên bắt đầu xúc động nó muốn khóc. Ở chùa trong giờ đọc kinh đọc Phật pháp, chắc có lẽ là quý cô chia phiên nhau, rồi một người thấy cái gì mà trong kinh hay á thì chia nhau đọc. Ở chùa trong giờ đọc Phật pháp con cũng tham gia, lúc đầu không có gì nhưng đọc một lúc thì thâm xúc động trào lên. Con muốn hỏi thiền sư có cách nào để đối trị với trạng thái tâm này không? Đọc lúc đầu khi đọc đọc kinh ở chùa mà hồi hướng cho chư thiền, nó cũng rần 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 để xúc động nó nổi lên. Rồi bây giờ đọc kinh, đọc kinh để chia sẻ những lời kinh với các bạn khác, đọc một lát ấy, nó muốn khóc mà đọc không được, xúc động dữ quá. Bây giờ có phương cách nào để mà đối trị nó không? Xúc động là trạng thái tâm bất thiện, khi nó sanh lên mình phải quan sát trong tâm của hành giả đã có một cái ý gì hay có một sự suy nghĩ nào đó, nhưng rất nhanh và mình không nhận ra được trước khi xúc động khởi sanh. Như vậy là chắc là trong tâm này mình nghĩ cái gì đó trong khi mà mình hồi hướng chư thiên, hoặc giả là trong khi mình đọc kinh, phải vậy không? Chẳng hạn như trong khi mình hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc, tự nhiên mình nghĩ về thân bằng quyến thuộc của mình khổ quá, mình phải hồi hướng cho họ. Đôi khi mình cái sự suy nghĩ nó rất là nhanh, nó tới và tự nhiên tâm mình nó xúc động. Hoặc giả là mình nghĩ rằng chư thiên ở trong chùa này linh thiêng lắm, thấy không, sẵn sàng để hộ trì cho mình, đó nghĩ tới chư thiên tự nhiên tâm xúc động. Hay cái vị đó, vị hành giả đó nghĩ tới sư tự nhiên xúc động. Như vậy trong tâm của hành giả đã có một cái ý gì, nhưng mà cái ý này, cái sự suy nghĩ nào gì đó, nhưng mà nó rất nhanh, hành giả không nhận ra được trước khi xúc động khởi lên. Nhưng suy nghĩ này thường là tà tư duy và tà kiến. Nếu là suy nghĩ đúng tránh tư duy thì tâm của bạn sẽ rất yên ổn. Tuy nhiên nếu không nhận được ra suy nghĩ, hành giả có thể quan sát trạng thái tâm xúc động. Như vậy là phải bắt đầu bằng một cái tâm suy nghĩ để xúc động nó mới khởi sanh. Nhưng mà nó nhanh quá mình nhận không ra được. Thì ông nói thôi, nếu mà nhận ra không được thì bây giờ nếu mà xúc động khởi sanh, mình quan sát cái sự xúc động, quan sát cái trạng thái tâm xúc động. Thưa sư, sau khi ngồi thiền xong con chia phước đến thân bằng quyến thuộc, tâm bây giờ rất hoan hỷ với phước lành mình làm, cho có thể vì thế mà nên tên tâm cảm xúc. Đó là cái chuyện mà hồi hướng chư thiên. Thì cô này có nói rằng là có lẽ sau khi ngồi thiền xong con chia phước đến thân bằng quyến thuộc, tâm bây giờ hoan hỷ với phước mình làm, vì tâm hoan hỷ cho đó cảm xúc sanh khởi. Thiền sư trả lời: tâm quá hoan hỷ trạng thái tâm này không tốt đâu. Khi tâm quá hoan hỷ, tâm chấn động nên cảm xúc phải sanh lên. Vì vậy ông khuyên rằng khi mình làm phước đừng có nói trời ơi hoan hỷ hoan hỷ hoan hỷ, mình càng hoan hỷ tâm mình nó càng xúc động đấy. Thưa thiền sư, khi xúc động sanh lên con có chánh niệm về nó và suy nghĩ sự cảm xúc này là do mình chấp và tôi ta, mà không biết như vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: hiểu vậy đúng. Chuyện hành giả cần làm là mỗi lần xúc động đến nhớ quan sát nó, từ từ sẽ thấy xúc động bớt dần, xúc động sẽ giảm vì hành giả quan sát và thấy luôn cả diện trình trước khi trạng thái tái tâm này khởi lên. Khi hành giả có tu niệm, có chánh niệm, có trí tuệ, sẽ hiểu giới hạn của sự hoan hỷ, biết lúc nào phải dừng lại. Nếu cứ để hoan hỷ càng lúc càng tăng mạnh, xúc động sẽ sanh lên và một đôi khi không kiểm soát được, quá vui khóc sướt mướt hay quá buồn khổ quá tâm nó té xỉu. Ông nói cái tâm hoan hỷ không tốt đâu. Cái tâm hoan hỷ là một trạng thái tâm xúc động, chứ không phải là tâm hỷ thật sự. Bởi vì nếu tâm hỷ thì là một cái thiền tâm thì hành giả tâm có rất là yên ổn. Mà bởi vì cái tâm này, cái tâm hoan hỷ là do cái tâm nó suy nghĩ. Mà khi mà suy nghĩ nhiều quá đó, thì nếu cứ để hoan hỷ càng lúc càng tăng mạnh, xúc động sẽ sanh lên và một đôi khi mình không kiểm soát được, mình quá hoan hỷ, quá vui thì mình trở nên mình khóc sướt mướt. Hay đôi khi mình sướng quá, mình hoan hỷ quá, đôi khi mình té xỉu, mất công ta chở đi mình cấp cứu nữa. Đúng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.